Mỗi ngày một sự kiện.
Hôm qua, Bộ Quốc phòng.
Thưa quý vị, chủ đề mỗi ngày một sự kiện ngày hôm nay là mở triển lãm quốc phòng lần 2, Việt Nam tìm kiếm giải pháp thay thế vũ khí Nga. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 2, thu hút sự tham gia của hơn 240 đơn vị đến từ khoảng 30 quốc gia, trong đó có nhiều hãng lớn của Mỹ, Trung Quốc và châu Âu. Sự kiện lớn này được tổ chức 2 năm một lần, cũng là dịp để Việt Nam tìm cách hiện đại hóa, đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga. Triển lãm năm nay có một số điểm mới. Lần đầu tiên, Trung Quốc gửi một số hãng vũ khí đến tham dự, đặc biệt là tập đoàn nhà nước Norinco. Phía Mỹ có 13 công ty tham dự, bao gồm cả Lockheed Martin, với chiếc máy bay vận tải C-130 và máy bay tấn công A-10 Thunderbolt. Theo Nikkei Asia, đây là một sự thay đổi đáng chú ý so với phiên bản năm 2022, khi đoàn Hoa Kỳ chỉ trưng bày các mô hình. Tại lễ khai mạc, với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu rằng Việt Nam sẽ tăng cường năng lực phòng thủ để tự bảo vệ mình từ sớm và từ xa, lời lẽ trong nguyên văn. Mối quan tâm an ninh hàng đầu của Việt Nam là Trung Quốc, nước láng giềng khổng lồ phương Bắc mà Việt Nam có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam mà Bắc Kinh tiến hành năm 1979 là một bài học đau đớn mà Hà Nội không bao giờ quên. Trong bối cảnh này, Việt Nam mong muốn hiện đại hóa quân đội, vốn dĩ từ lâu sử dụng nhiều vũ khí của Liên Xô, rồi sau này là của Nga, và đã trở thành một tiêu chuẩn của Việt Nam trong nhiều thập niên qua. Sự lệ thuộc này phần nào được giải thích bởi sự hỗ trợ quân sự quan trọng của Liên Xô trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI, vũ khí do Nga sản xuất chiếm hơn 80% lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn từ 2000 đến năm 2023. Nhưng cuộc chiến tranh Ukraine đã phơi bày những rủi ro lớn do quy mô phụ thuộc này. Các đợt giao hàng đã bị đình trệ. SIPRI cho biết tổng lượng vũ khí nhập khẩu từ Nga vào năm 2023 chỉ bằng có 1% so với đỉnh điểm gần nhất được ghi nhận là vào năm 2014. Nỗi lo này đã từng được một quan chức quốc phòng Việt Nam nhìn nhận với trang tin Nhật Bản Nikkei Asia nhân sự kiện triển lãm quốc phòng lần thứ nhất. Theo đó, thay vì mua sắm mới, quân đội bắt đầu gặp khó khăn trong việc bảo dưỡng vũ khí của Nga và đào tạo, hết là dẫn. Một phân tích cũng được ông Benoît de Trelaudé, giám đốc nghiên cứu Viện Nghiên cứu Chiến lược Paris vào thời điểm đó đồng chia sẻ. Theo ông, việc có được các dịch vụ bảo dưỡng và hậu mãi cũng như các đợt giao hàng từ Nga sẽ là rất tốn kém cho Việt Nam. Vị chuyên gia về quân sự này còn cho rằng mong muốn đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của Việt Nam cũng có thể được giải thích bởi việc Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn cả về vũ khí lẫn chiến lược, hết lời dẫn. Trả lời RFI tiếng Việt ngày 16 tháng 12 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên gia về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra của Úc, nhận định chính sách tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng của Việt Nam đã được tiến hành từ 5-6 năm qua. Các cuộc xung đột trên thế giới những năm gần đây, đặc biệt là cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga phát động, đã khiến chính quyền Hà Nội ý thức được rằng sinh trích, một trong những cái cốt lõi nhất để có thể giúp cho Việt Nam và quân đội Việt Nam giữ vững được năng lực bảo vệ chủ quyền, đó là tự chủ chiến lược. Do vậy, hoạt động triển lãm sẽ giúp cho Việt Nam tiếp cận được các nhà thầu quốc phòng nước ngoài quan trọng nhằm đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa quân đội theo hướng tăng cường mối quan hệ giữa quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam với ngành công nghiệp quốc phòng của các quốc gia mà Việt Nam đang có mối quan hệ rất tốt, hết lời dẫn. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ, chấm dứt tình trạng phụ thuộc vào vũ khí Nga cũng sẽ là một thách thức lớn. Ông nói xin trích, khả năng thích ứng với vũ khí Nga mà Việt Nam hiện có sẽ là một rào cản đối với Việt Nam. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, phóng sự của Chi Phương về nhà thờ Đức Bà. Xin lỗi quý vị, về nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa lại với công chúng biểu tượng của hy vọng và một khởi đầu mới. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Đài Loan chuẩn bị công luận quốc tế và trong nước như thế nào về nguy cơ Trung Quốc chiếm đánh đảo. RFI thực hiện với phần phân tích của thông tín viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Thanh Hà nói về báo chí quốc tế chấn động vì vụ án Gisèle Pelicot, người phụ nữ Pháp bị gây mê trở thành trò chơi của 51 người đàn ông.
Một 180 cơ quan truyền thông, báo chí và gần một nửa trong số ấy là báo chí nước ngoài đã gửi phóng viên đến Avignon miền Nam nước Pháp để theo dõi phiên tòa diễn ra trong nhiều tháng xét xử vụ án Gisèle Pelicot, công lý cho một phụ nữ bị chồng gây mê, cưỡng hiếp và trở thành trò chơi trong tay 51 người đàn ông đã thu hút chú ý của công luận từ Ấn Độ cho đến Mexico và nhất là ở Mỹ cũng như là ở châu Âu. Vụ án này là một cột mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh cho nữ quyền. Thủ tướng Đức và Thủ tướng Tây Ban Nha cũng như là Tổng thống Pháp và chính giới tại Paris đồng loạt cảm ơn Gisèle Pelicot đã can đảm phơi bày thảm cảnh cá nhân của bà, một phụ nữ bị cưỡng hiếp trong 10 năm trời qua tay hàng chục người đàn ông trong trạng thái mà bà không thể tự vệ.
Điều gì khiến vụ án Gisèle Pelicot vượt qua lằn ranh biên giới và văn hóa? Truyền thông trên thế giới đánh giá thế nào về bản án cao nhất mà tòa hình sự ở thành phố Avignon đã dành cho người chồng đầu độc vợ và mang người bạn đời ra cho thiên hạ mua vui? Trong mắt báo chí quốc tế, đâu là âm vang từ vụ án này cho công cuộc đấu tranh của nữ quyền trong tương lai?
Trưa ngày hôm qua, 19 tháng 12, tòa hình sự ở tỉnh Vaucluse, thành phố Avignon tuyên án 20 năm tù đối với Dominique Pelicot, những đồng phạm của người đàn ông tàn nhẫn chuộc thuốc mê cho vợ, biến bà thành một món đồ chơi cho nam giới, lãnh từ 3 cho đến 15 năm tù. Nhiều đài truyền hình Anh Mỹ trực tiếp đưa tin, báo giấy, báo mạng cập nhật thông tin trực tiếp trên các trang web. Với báo Mỹ, tờ New York Times thì không thể nào quên được Gisèle Pelicot, gương mặt tiêu biểu của sự can đảm. Các đài truyền hình CNN của Mỹ hay BBC của Anh tường trình trực tiếp khi mà tòa tuyên án người đàn bà can đảm nhất thế giới, khuôn mặt đầy những vết nhăn của tuổi tác, mái tóc nâu đỏ của bà chiếm trang nhất các tờ báo ở London, từ The Guardian cho đến Times và Daily Express hay Daily Mirror, bên cạnh những bình luận như là sự can đảm và thông điệp hy vọng từ một người đàn bà sau nỗi kinh hoàng. Làng báo Đức cũng tương tự, tờ Der Tagesspiegel hoan nghênh thắng lợi của bà chống lại hành vi nhục nhã, và báo chí ở Berlin khẳng định Pelicot đã vật ngã con ác quỷ. Tous Coupables, tờ báo của Bỉ Le Soir, hài lòng khi thấy tất cả các bị cáo đều bị trừng trị. Nhật báo La Stampa của Ý thì tiếc là tòa án Avignon đã không truy tố tiếp mỗi một thủ phạm trong số 51 người đàn ông đã xâm hại tình dục một người đàn bà. Tờ Publico của Bồ Đào Nha sáng nay trích lời bà Gisèle Pelicot sau phiên tòa hôm qua. Bà nói, tôi tin tưởng vào khả năng của chúng ta để cùng nhau nắm bắt lấy tương lai.
Vì sao báo chí và công luận quốc tế lên cơn sốt vì vụ án của Pelicot?
86 trong số 180 phương tiện truyền thông cử nhà báo đến Avignon theo dõi vụ án là báo chí nước ngoài. Căn cứ vào những bài báo mà các thông tín viên ngoại quốc tường thuật về vụ xử ngoại hạng này thì có ít nhất 4 lý do khiến vụ án Pelicot thu hút chú ý công luận. Thứ nhất là bản chất của vụ việc. Một người đàn bà bị chính người bạn chăn gối lừa gạt, phản bội và biến bà thành một món đồ chơi cho cả một bầy sói. Tờ Washington Post chẳng hạn lưu ý độc giả rằng Gisèle Pelicot cố tình giữ cái tên của chồng trong vụ kiện lịch sử này bởi bà muốn cả thế giới phải nhận thấy rằng chính người chồng mà bà từng yêu thương, chính người cha của ba đứa con mà họ đã có với nhau đã hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác của bà như thế nào. Báo Tây Ban Nha El País thì kể lại thảm cảnh của một phụ nữ ban đầu tưởng mình đã bị đãng trí hay là bị một khối u ở trong não, chẳng ngờ sự thật phũ phàng hơn thế rất nhiều, nguyên nhân xuất phát từ một người chồng mà bà từng yêu thương. Tờ The New York Times ngay từ những tuần lễ đầu của phiên tòa ở Avignon đã nhấn mạnh Gisèle Pelicot là một biểu tượng vượt ra ngoài phạm vi của nước Pháp khi chấp nhận mở cửa cho công chúng vào dự phiên tòa. Bà không chỉ đánh động công luận về cái cuộc sống cá nhân của bà đã sụp đổ như thế nào, mà Gisèle còn để mọi người cùng thấy những người đàn ông bình thường cũng có thể trở thành những tên đao phủ. The Times of India của Ấn Độ thì mổ xẻ lời khai của mỗi một bị cáo trong số 51 người đàn ông bị đưa ra trước vành móng ngựa. Và tờ báo này nói tới hiện tượng cả một hội đồng những kẻ hiếp dâm. Đó là yếu tố thứ hai trong vụ án Pellico làm chấn động công luận quốc tế.
Điểm thứ ba thôi thúc truyền thông trên thế giới gửi đặc phái viên đến Avignon để theo dõi vụ án mà báo chí Pháp gọi là những vụ hiếp dâm ở thị trấn Mazon, nơi hai vợ chồng ông bà Dominique và Gisèle Pellicot cư ngụ. Bởi vụ án này, Sinchik đã làm thay đổi cái nhìn của xã hội về những nạn nhân của các vụ bị hiếp dâm.
Rất nhiều tờ báo nhắc lại tuyên bố của luật sư bảo vệ Gisèle Pellicot là honte doit changer de camp, có nghĩa là người phải xấu hổ, không phải là những nạn nhân bị hãm hiếp, mà đó phải là những thủ phạm của các vụ xâm hại tình dục. Birgit Holzer, thường trực tại Pháp và bà là cộng tác viên với nhiều tờ báo của Đức, của Áo thì ghi nhận là sau nhiều tuần lễ mở ra vụ xử Pellico, độc giả ở Đức không còn xem đây là một vụ án tình dục tầm thường, một thứ tin lá cài hay vớ vẩn. Tầm cỡ của vụ án Pellico đã làm chấn động nước Pháp, làm dấy lên nhiều câu hỏi cơ bản về quan hệ giữa hai giới tính, về những hệ quả trong phương diện pháp lý. Bước kế tiếp là độc giả của các tờ báo mà Birgit Holzer cộng tác cho biết là họ rất xúc động vì vụ án tày trời này. Birgit Holzer kể lại, trong những phiên tòa đầu tiên Gisèle Pellicot đã xuất hiện trước công chúng, bà phải giấu đôi mắt sau cặp kính đen. Thế nhưng rồi bà đã tự tin hơn để bỏ cặp kính ấy ra. Chính những bị cáo mới phải tìm cách để che mặt. Cái phong cách của bà Pellicot đã khiến mọi người phải thán phục. Qua một quyết định, Gisèle Pellicot làm thay đổi toàn diện làn sóng đấu tranh cho nữ quyền Me Too.
Cuối cùng, sở dĩ vụ án được nhiều độc giả trên thế giới quan tâm bởi nhiều người ý thức được rằng những trường hợp như của Gisèle Pellicot có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào và bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của những vụ bạo hành tình dục.
Tạp chí Đức Stern nhấn mạnh đây hoàn toàn là một vấn đề không chỉ liên quan đến nước Pháp. Tòa án Erfurt ở Đức cũng đã từng xét xử vụ một người đàn ông gây mê và hãm hại 17 phụ nữ. Báo Thụy Sĩ Le Temps thì đặt câu hỏi, xã hội rút ra được những bài học nào từ vụ án Pellicot? Chúng ta liệu có thay đổi quan điểm về những vụ bạo hành tình dục hay không? Một số tờ báo lạc quan nhất thì muốn tin rằng thảm cảnh của bà Pellicot đã đem lại những thay đổi lớn trong xã hội trên các vấn đề về tình dục, về giới tính. Ngược lại, một số khác như là nhật báo Anh The Times thì e rằng vụ án Mazon có nguy cơ làm không ít các nạn nhân những vụ hiếp dâm nản lòng khi họ trông thấy những luật sư bào chữa cho 51 gã từng hãm hiếp Gisèle Pellicot trước tòa án dám nêu lên nghi vấn bà Gisèle có thể là do đã bất cẩn nên để bị lạm dụng, hay giả thuyết là bà nghiện rượu và thậm chí là thủ phạm gây ra tội ác.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tại Hội nghị Hòa bình cho Miến Điện, khối ASEAN kêu gọi tổ chức bầu cử bao gồm mọi lực lượng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng đàm phán đình chiến sau khi thôm nhậm chức Tổng thống Mỹ. Phái đoàn quan chức ngoại giao Mỹ đầu tiên đến Syria gặp chính quyền mới ở Damascus. Mỗi ngày một sự kiện, mở triển lãm quốc phòng lần 2, Việt Nam tìm kiếm giải pháp thay thế vũ khí Nga. Theo dòng thời sự, báo chí quốc tế chấn động vì vụ án Gisèle Pellicot, người phụ nữ Pháp bị gây mê trở thành trò chơi của 51 người đàn ông. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Phương biên soạn.
Điểm báo.
Việc cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tuyên y án 1 năm tù là chủ đề nóng được nhiều tờ báo Pháp số ra hôm nay quan tâm, với hàng loạt nhận định như một cơn địa chấn trong chính trường Pháp hay sự kiện chưa có tiền lệ trong nền đệ ngũ Cộng hòa.
Xã luận của nhật báo Le Monde để nhấn mạnh rằng các chính trị gia không thể đứng trên pháp luật. Nicolas Sarkozy với tư cách là một luật sư đã pha trộn cuộc đấu tranh chính trị với cuộc chiến chống lại tư pháp.
Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, ông đã luôn đóng vai nạn nhân, phải chịu sự thù địch từ phía các thẩm phán. Những phát ngôn không mấy thiện cảm về các thẩm phán mà ông phát biểu ngay sau khi đắc cử Tổng thống đã càng cho thấy rằng ông không ưa họ và ngược lại. Ông đã thành công trong việc kích động những người ủng hộ, khiến hệ thống tư pháp không còn được tin tưởng và pháp quyền thì ngày càng bị xem nhẹ. Nhân vụ Sarkozy, Tolomon cũng nhắc tới lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen đang phải đối mặt với các phiên tòa xét xử vụ biển thủ hàng triệu euro tiền quỹ của Liên hiệp châu Âu EU. Bà Le Pen đã không ngần ngại làm xáo trộn chính trường để làm mờ đi mức độ nghiêm trọng của những hành vi mà bà bị cáo buộc.
Nhật báo cánh tả Libération tỏ thái độ cứng rắn hơn với vị cựu tổng thống. Bên cánh hữu này, tờ báo phê phán việc Nicolas Sarkozy đang phải cầu cạnh đến Tòa án Nhân quyền châu Âu để cứu vãn danh dự của mình.
Trước đây, Nicolas Sarkozy và các thành viên trong đảng những người Cộng hòa của ông vẫn thường xuyên lên án cơ quan này chống lại nền dân chủ và ý chí của người dân, từ ngữ trong nguyên văn. Do vậy, mỗi khi tòa án này yêu cầu Pháp thực hiện các nghĩa vụ quốc tế để giải quyết tình trạng quá tải trong các nhà tù, bạo lực từ phía cảnh sát trong việc duy trì trật tự, vân vân, thì phe của Nicolas Sarkozy lại phản đối kịch liệt. Thế mà giờ đây, chính ông Sarkozy lại phải nhờ cơ quan này bảo vệ danh dự cho mình và yêu cầu các cơ quan điều tra của Pháp tôn trọng các nguyên tắc cơ bản về quyền bảo mật các cuộc trò chuyện giữa bị cáo và luật sư. Xin nhắc lại là nhờ nghe lén cuộc điện thoại giữa ông Sarkozy và luật sư mà các nhà điều tra đã nắm trong tay bằng chứng về việc cựu Tổng thống Pháp lạm dụng chức vụ để trục lợi.
Theo Le Monde thì ngoài vụ Paul Bismuth vừa được tòa phá án tuyên y án cách nay hai hôm, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy còn đang bị điều tra trong nhiều hồ sơ khác.
Đầu tiên có thể kể tới vụ chế độ Gaddafi ở Libya tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy năm 2007. Phiên tòa xử vụ này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 10 tháng 4 sang năm. Vụ án thứ hai liên quan tới Rezo Garantia, một tập đoàn bảo hiểm của Nga. Vào năm 2019, ông Sarkozy đã ký một hợp đồng tư vấn trị giá 3 triệu euro với tập đoàn này khi ông đang làm luật sư. Cuộc điều tra được mở ra sau khi cơ quan chuyên theo dõi các giao dịch tài chính đáng ngờ cho biết đã phát hiện một số tiền lớn được chuyển từ Nga vào tài khoản của ông Sarkozy vào đầu năm 2020. Vụ án tiếp theo liên quan đến những cáo buộc về các mối quan hệ giữa ông Sarkozy, tỷ phú Arnaud Lagardère và các quan chức của Qatar. Cựu Tổng thống Pháp bị nghi ngờ đã âm thầm vận động hành lang, lợi dụng mối quan hệ gần gũi với các nhân vật quan trọng trong quỹ đầu tư Qatar để hỗ trợ cho người bạn giàu có Lagardère thông qua các quyết định trong kỳ đại hội cổ đông. Ngoài ra còn phải kể tới vụ Qatargate. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2010, ông Nicolas Sarkozy trong cương vị Tổng thống đã mời Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Michel Platini tới dùng bữa trưa tại Điện Élysée. Ông Platini sau đó đã bỏ phiếu ủng hộ Qatar trong cuộc bầu chọn trao quyền đăng cai World Cup năm 2022. Dường như để đổi lại, Qatar Sport Investment đã mua lại câu lạc bộ Paris Saint-Germain với giá 70 triệu euro, cứu đội bóng này khỏi phá sản. Điều đáng nói là Paris Saint-Germain thuộc sở hữu của quỹ Colony Capital với đại diện tại châu Âu là Sébastien Bazin, một người bạn khác của ông Sarkozy.
Các tờ báo Pháp cũng rất quan tâm đến chuyến thị sát của Tổng thống Macron đến đảo Mayotte, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương. Hòn đảo này bị tàn phá bởi thảm họa thiên nhiên dữ dội nhất trong 90 năm qua.
Tờ Le Figaro chạy tựa, tại Mayotte, Tổng thống đối mặt với nỗi thống khổ và sự phẫn nộ của người dân. Dù Macron đã đưa ra nhiều hứa hẹn giúp tái thiết lại vùng lãnh thổ nghèo nhất của nước Pháp, người dân nơi đây vẫn cảm thấy bị bỏ rơi trước tình trạng thiếu nước sạch và lương thực. Hơn nữa, không phải ai cũng tiếp cận được hàng cứu trợ. Tại các khu ổ chuột trên núi, cư dân nơi đây phần lớn là những người cư trú bất hợp pháp, đã không đến các trung tâm do các chính quyền địa phương thiết lập vì sợ bị phát hiện. Thay vào đó, họ chọn ở lại trong những chỗ tạm trú sập sệ đã hoàn toàn bị phá hủy sau cơn bão và chờ xe cứu trợ của các tổ chức phi chính phủ.
Trong khi đó, báo Kinh tế Les Echos thì đề cập đến đạo luật đặc biệt mà Tổng thống Macron hứa là sẽ thực hiện để tái thiết đảo Mayotte.
Khi gặp gỡ chính quyền địa phương, ông Macron nhấn mạnh đạo luật đặc biệt này sẽ cho phép áp dụng linh hoạt hơn các quy định hiện hành và nước Pháp đã làm được để tổ chức Thế vận hội, để khôi phục nhà thờ Đức Bà Paris. Và vì vậy, chúng ta sẽ làm điều đó để tái thiết Mayotte, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ trưởng Nội vụ từ nhiệm Bruno Retailleau cho biết nhà nước sẽ chi một khoản tiền từ 4 đến 5 tỷ euro và đặt ra thời hạn 2 năm cho việc tái thiết. Đồng thời, Paris sẽ tăng cường các biện pháp trục xuất những người nhập cư không giấy tờ trên đảo và chấm dứt tình trạng khu ổ chuột, nơi mà nhiều người nhập cư trái phép đang sinh sống.
Về hồ sơ Syria, Nhật báo Le Monde ngày hôm nay có bài phóng sự về hố chôn tập thể những người bị chế độ Bashar al-Assad thủ tiêu trong khu đất từng được quân đội canh chừng cẩn mật trước khi mà chế độ độc tài sụp đổ. Người ta tìm thấy hàng đống túi ni lông, mỗi túi chứa một cái sọ người, những mảnh xương và một sợi dây thừng. Nơi đây là mộ chôn tập thể của những người bị cảnh sát mật vụ Syria bắt giữ, bị chính quyền thông báo là đã mất tích trong các trung tâm thẩm vấn và nhà tù, chết vì bị tra tấn, bị bỏ đói hoặc là trong các cuộc hành quyết hàng loạt.
Ủy ban quốc tế về người mất tích ở La Haye đã nhận được thông tin cho thấy có 66 hố chôn tập thể chưa được khai quật, hơn 150.000 người được coi là đã mất tích, theo Liên Hiệp Quốc và mạng lưới nhân quyền Syria. Cũng nói về tội ác của chế độ này, tờ Le Figaro khai thác chủ đề về các thương vụ Captagon, một loại ma túy tổng hợp rẻ tiền. Loại ma túy này đặc biệt phổ biến ở Trung Đông kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria nổ ra. Trong căn biệt thự của Maher al-Assad, em trai của nhà độc tài Bashar al-Assad, người ta đã phát hiện một phòng thí nghiệm lớn chuyên để sản xuất loại ma túy này. Vẫn theo Le Figaro, em trai của al-Assad đứng đầu một mạng lưới buôn bán ma túy rộng lớn, tài trợ cho chế độ với số tiền lên tới hàng tỷ đô la mỗi năm. Và khoản tiền khổng lồ này đã biến Syria thành một quốc gia buôn ma túy.
Ngoài các vấn đề chính trị thì các tờ báo Pháp ngày hôm nay cũng đồng loạt đưa tin về vụ án hiếp dâm tập thể nhắm vào bà Pedico gây chấn động khắp nước Pháp. Sau 4 tháng xét xử sáng ngày hôm qua, tòa đã tuyên án 20 năm tù đối với người chồng ông Dominique Pedico và các bản án từ 3 cho đến 15 năm tù đối với 51 đồng phạm khác.
Trong gần một thập kỷ, ông Pedico đã dùng thuốc an thần để gây mê bà Giselle và cho những người đàn ông khác cưỡng hiếp vợ mình. Ông thậm chí còn quay lại cảnh bà Giselle bị cưỡng hiếp, đồng thời quay lén hình ảnh nhạy cảm của con gái và con dâu mình. Sau khi tòa tuyên án, rất nhiều nhà hoạt động và cả con cái của bị hại đều cho rằng mức án là quá nhẹ so với hành vi vô nhân tính của những kẻ thủ ác. Tuy nhiên, theo La Croix, thực ra bản án dành cho Dominique Pellico là mức án cao nhất có thể được đưa ra theo luật hình sự của Pháp. Ngoài ra, bản án nặng thứ hai, 15 năm tù, được tuyên với Romain V, người đã đến cưỡng hiếp bà Giselle Pellico 6 lần, dù biết mình nhiễm HIV. Bên công tố đã yêu cầu mức án 18 năm đối với người đàn ông này, nhưng luật sư bào chữa đã nhấn mạnh rằng vào thời điểm đó, ông ta đang được điều trị HIV và tải lượng virus thấp làm giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm bệnh. Hơn nữa, bà Giselle Pellico đã may mắn không bị nhiễm bệnh, và điều này chắc chắn đã ảnh hưởng đến quyết định của các thẩm phán. Còn theo Libération, các thẩm phán tại Vaucluse đã cố gắng cá nhân hóa các bản án sao cho phù hợp với tội trạng của mỗi bị cáo. Tờ báo nhấn mạnh, chúng ta không thể bỏ tất cả các bị cáo vào trong cùng một giỏ. Ngoài ra, kết luận của các thẩm phán khác so với bên công tố cũng là một điều rất thường gặp tại các phòng xử. Nếu như bên công tố là đại diện phát ngôn cho xã hội, thì thẩm phán lại là người chịu trách nhiệm cân bằng giữa tiếng nói của xã hội với tiếng nói của các bị cáo, dựa vào các tình tiết tăng và giảm án để đưa ra kết luận cuối cùng.
Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo chương trình trong tạp chí Người Pháp nước Pháp là phóng sự của Chi Phương về nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại với công chúng, biểu tượng của hy vọng và một khởi đầu mới.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Những tiếng chuông thanh thoát từ nhà thờ Đức Bà sau 5 năm lặng yên đã ngân lên trở lại, vang vọng khắp các khu phố trung tâm thủ đô Pháp. Âm thanh phát ra từ hai ngọn tháp chuông, nơi đã từng khiến cả thế giới nín thở lo sợ. Không biết liệu ngọn lửa có lan ra, nuốt chửng, thiêu rụi toàn bộ nhà thờ Đức Bà hay không. Những hàng rào chắn trước nhà thờ Đức Bà nay đã được dỡ bỏ, để lộ trở lại mốc km số 0 của thủ đô Pháp, để cho những du khách mộng mơ về Paris có thể đứng đó và ước được quay trở lại kinh đô ánh sáng một lần nữa. Theo như những lời đồn, cây cầu gỗ mộc mạc nối đại lộ Quai de Montebello bắc qua sông Seine dẫn vào chân nhà thờ bị các tấm phông bạt trắng che chắn, nay đã thông thoáng, tấp nập người qua lại, lộ ra những ổ khóa của các đôi tình nhân. Nhà thờ Đức Bà Paris đã chính thức mở cửa trở lại hôm 7 tháng 12 theo lời hứa của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau 5 năm tu sửa theo nguyên trạng với các màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng cùng sự góp mặt của nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ. Lần đầu tiên từ 5 năm qua, cây đàn organ khổng lồ được đặt phía trên gần với nóc của nhà thờ phát ra những âm thanh vang dội trong bầu không khí linh thiêng của buổi thánh lễ trang trọng. Công chúng có thể đến thăm nhà thờ kể từ ngày 10 tháng 12, nhưng phải đặt chỗ từ trang mạng chính thức của nhà thờ, dù là miễn phí. Những du khách ngẫu hứng không chuẩn bị trước hoặc không đặt được vé vì kín chỗ, phải đợi đến cuối thứ Bảy, từ ngày 14 tháng 12, mới có thể vào tham quan công trình hơn 800 tuổi, nhưng phải xếp hàng. Thời gian chờ từ 5 đến 10 phút, nhưng có thể lên đến 30 phút, tùy theo thời điểm mà hàng người có thể nối dài từ cửa vào cho đến tận gần cầu Pont Cardinal Lustiger. Anh Marius, một tình nguyện viên hỗ trợ tại lối vào, cho biết như sau.
Nhà thờ Đức Bà Paris dự trù tiếp đón khoảng 17 triệu người, tức là mỗi ngày khoảng 40.000 người. Do vậy, chúng tôi duy trì việc đặt trước chỗ trên mạng để mọi người có thể đến thăm nhà thờ dễ dàng hơn.
Nhà thờ Đức Bà Paris, Notre-Dame de Paris, đứng sừng sững giữa bầu trời thủ đô Pháp như một nhân chứng lịch sử, đã đi vào những vần thơ áng văn của nhiều thi hào Pháp. Đối với nhiều người Pháp, nhà thờ Đức Bà Paris là một biểu tượng, tượng trưng cho văn hóa Pháp. Bà Anne, một cư dân của thủ đô Paris, xếp hàng để vào nhà thờ dự thánh lễ, được tổ chức hàng ngày theo những khung giờ khác nhau. Bà nói,
chúng tôi đã chờ đợi từ 5 năm qua, chỉ đợi sự kiện này thôi. Đối với tôi, nhà thờ Đức Bà Paris, đại diện cho thủ đô Paris, cho nước Pháp, cho những giá trị của riêng tôi rất vui mừng khi mà nhà thờ được tân trang.
Còn bà Aline Arnaud, một du khách từ miền Nam nước Pháp, thì cho rằng,
thật khó tin có thể chứng kiến nhà thờ Đức Bà Paris tái sinh từ cái đống tro tàn, bởi vì nhà thờ là một nơi mang tính biểu tượng của nước Pháp, là nơi của những cuộc hội tụ mở cửa đón mọi người, ngay cả với những người không theo đạo Công giáo.
Sự kiện này cũng thu hút nhiều người Pháp chưa từng đặt chân đến nhà thờ trong những năm qua quyết định ghé thăm công trình thế kỷ này, như trường hợp của anh Bastien Dumas, đến từ thành phố miền Nam Toulouse.
Công trình này giống như biểu tượng của Paris với tất cả các bức tượng ở bên trong. Chúng tôi đã xem những hình ảnh trên truyền hình cũng như biết được cách mà các nghệ nhân trùng tu như thế nào. Chúng tôi cũng muốn đến tận nơi để xem tiến độ của công trình tu bổ này và những gì mà họ đã làm được.
Nhà thờ mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 7:45 đến 19:00. Thời gian mở cửa vào cuối tuần có thể sẽ muộn hơn. Các buổi thánh lễ được tổ chức hàng ngày. Đối với một số người theo Công giáo như cô Sandrine đến từ vùng ngoại ô Paris, nhà thờ Đức Bà như chiếc nôi của Thiên Chúa giáo ở Pháp là một biểu tượng tôn giáo đối với cô. Không chỉ khách du lịch hay là các con chiên mong đợi được ghé thăm lại nhà thờ Đức Bà, cha xứ Armand Dacour đến từ thành phố Mulhouse, miền đông bắc nước Pháp, cho biết như sau.
Malgré qu'il y ait énormément de touristes, eh bien, je trouve que le lieu reste extrêmement priant avec son âme originelle. Voilà, autour de Notre-Dame.
Mặc dù có rất đông khách du lịch, nhưng nhà thờ vẫn là một nơi để cầu nguyện cùng với bản ngã tâm hồn. Nhà thờ Đức Bà Paris giống như nhà thờ mẹ ở Pháp. Vụ hỏa hoạn đã cho thấy đức tin vẫn còn đó trong nhiều người dân Pháp và thậm chí là trên toàn thế giới. Nhà thờ mở cửa lại là một biểu tượng lớn về niềm hy vọng cũng như về một khởi đầu mới.
Những hình ảnh đầu tiên về nhà thờ Đức Bà sau khi trùng tu đã được loan tải một ngày trước lễ mở cửa chính thức trên kênh truyền hình Pháp France 2 nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân. Phía Pháp khẳng định cho thế giới tìm lại hình ảnh nguyên bản của nhà thờ Đức Bà mà chưa ai từng thấy. Từ hơn 800 năm qua, cuộc trùng tu này cũng là dịp để gột rửa những bụi bặm, phong rêu trên những tấm kính, trên những pho tượng hay trên trần của nhà thờ vốn đã bị nhuốm màu thời gian. Hai du khách Mỹ, bà Lindsay và chồng đã từng ghé thăm nhà thờ cách này nhiều năm, cho biết đã có thể khám phá nhiều thứ hơn, nhà thờ được trang hoàng lại sáng sủa hơn rất nhiều so với trước kia. Tuy nhiên, một số du khách khác thì lại hoài niệm về nét cổ kính xưa cũ, minh chứng cho tuổi đời 8 thế kỷ của công trình giữa lòng thủ đô Paris. Cô Sandrine không hài lòng về việc tu sửa khiến cho nhà thờ Đức Bà trở nên quá sáng, quá trắng, Cô nói, tôi không chắc là nhà thờ đã từng trông như thế, bởi vì bây giờ giống với bảo tàng vậy, nhưng cô cũng rất vui vì nhà thờ Đức Bà Paris đã được cứu.
Cho đến nay, công trình biểu tượng của Paris vẫn mở cửa miễn phí cho khách du lịch, trừ lối vào những nơi cầu nguyện riêng hoặc là lên tháp chuông. Tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Văn hóa Pháp đã từng đề nghị thu phí vào cửa 5 euro đối với khách du lịch khi mà nhà thờ mở cửa trở lại vào tháng 12 này. Theo Bộ trưởng Pháp, biện pháp đó sẽ cho phép thu về 75 triệu euro hàng năm, giúp bảo tồn các nhà thờ trên toàn nước Pháp, vì khắp nơi ở châu Âu muốn đến thăm các công trình tôn giáo kiệt tác đều phải trả phí.
Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Giáo hội Công giáo phản đối. Viện dẫn luật 1905 về tách biệt giáo hội với nhà nước, quy định các nhà thờ phải mở cửa miễn phí cho công chúng. Giáo hội cũng cho rằng không thể tách biệt người tham dự lễ thánh và du khách, và việc thu phí sẽ ảnh hưởng đến sứ mệnh truyền giáo của họ. Vụ việc đã gây ra tranh cãi tại Pháp. Cha xứ Armand Dacour thì cho rằng
nhà thờ Đức Bà Paris trước hết là một nhà thờ, là một nơi có thể đón nhận mọi tầng lớp xã hội, những người nghèo nhất cho đến những người giàu nhất. Tôi cho rằng hành động thu phí vào cửa giống như là đánh cắp tiền của người dân Pháp. Hơn nữa, khoản ngân sách đổ vào cũng không ít, cũng như đóng góp từ nhiều người khác.
Việc tu bổ phía bên ngoài nhà thờ, đặc biệt là phần mái, sẽ vẫn tiếp tục trong một vài năm nữa. Thành phố Paris cũng công bố kế hoạch tân trang, phủ xanh khu vực chung quanh nhà thờ Đức Bà. Khu vực hầm để xe nằm dưới sân trước của nhà thờ sẽ được tu bổ lại với hiệu sách và các quán cà phê, khu vực tiếp đón, quầy thông tin cho du khách, ước tính khoảng 14 hay 15 triệu người hàng năm. Mỗi một lối đi dạo sẽ được xây dựng, nối khu vực tiếp tân với bờ sông Seine.
Khu vườn ở mặt sau của nhà thờ cũng sẽ được mở rộng, trồng thêm 160 cây xanh, kết hợp với một công viên ven sông Seine dài 400 mét, tổng cộng là 4,7 hectare bao quanh nhà thờ sẽ được quy hoạch lại. Công trình sẽ bắt đầu từ mùa thu năm 2025 và dự trù hoàn thành vào năm 2028 với kinh phí khoảng 50 triệu euro. Quảng trường Jean 23 đã bị hư hại nặng do các giàn giáo của công trường tu bổ, sẽ được khôi phục theo thiết kế của thế kỷ 19. Du khách có thể tham quan nhà thờ Đức Bà từ phía nam. Tòa thị chính Paris cho biết, mục tiêu của kế hoạch này là điều chỉnh cảnh quan xung quanh, kiệt tác kiến trúc Gothic bị ảnh hưởng bởi trận hỏa hoạn năm 2019, cũng như là đối phó với sự nóng lên toàn cầu. Thành phố cũng nêu ra khó khăn trong việc thực hiện dự án này, làm sao quy hoạch lại mà không ảnh hưởng đến cảnh quan của khu phố, có giá trị di sản cao, được công nhận và được bảo vệ, vì gần với địa điểm Paris bờ sông Seine, được ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO từ năm 1991.
Khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự với phần phân tích của thông tin viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc. Đài Loan chuẩn bị công luận quốc tế và trong nước như thế nào về nguy cơ Trung Quốc chiếm đánh đảo?
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, từ năm 2022, sau chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi, Trung Quốc không ngừng gia tăng sức ép quân sự với đảo Đài Loan. Đỉnh điểm mới nhất là vào ngày 10 tháng 12, 2024, Trung Quốc triển khai gần 90 tàu chiến tại các vùng biển Hoa Đông, Biển Đông cũng như là tại eo biển Đài Loan, cao hơn nhiều so với đợt tập trận năm 2022. Trong 70 năm tồn tại, chưa có lúc nào mối quan hệ giữa đôi bờ eo biển lại trở nên căng thẳng gay gắt trong gần một thập niên gần đây, nhất là kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền tại Trung Quốc vào năm 2013 và ở bên kia eo biển, Dân Tiến Đảng chủ trương độc lập lên lãnh đạo Đài Loan từ năm 2016. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nhiều dịp khác nhau đều đưa ra các cảnh báo chống lại mọi sự can thiệp vào chuyện nội bộ Trung Quốc, kể cả vấn đề Đài Loan, mà theo quan điểm của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đây chỉ là một đảo nổi loạn, sớm hay muộn phải được thu hồi, kể cả bằng vũ lực. Giới quan sát phương Tây cho rằng, từ đây đến năm 2049, một cuộc tấn công chiếm đảo rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Đó là năm Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày lập quốc. Cuộc tấn công có thể được tiến hành với nhiều hình thức, sử dụng các hệ thống vũ khí và triển khai quân đổ bộ. Khởi động cuộc chiến hỗn hợp bao gồm phá hủy các cơ sở hạ tầng chủ chốt và ngắt nguồn điện hay kết nối mạng Internet, thiết lập vùng cấm bay trên không phận Đài Loan và thậm chí bao vây kín đảo. Trong bối cảnh này, việc ông Donald Trump sắp trở lại cầm quyền càng khiến cho chính quyền Đài Bắc lo ngại về những bước đi bất định của nhà tỷ phú Mỹ. Liệu tân chủ nhân Nhà Trắng có sẽ đem an ninh của Đài Loan ra mặt cả trong cuộc thương chiến với Trung Quốc hay không? Người dân Đài Loan cảm nhận như thế nào về mối nguy Trung Quốc tấn công? Liệu Đài Loan có thể trông cậy vào sự hậu thuẫn từ các nước bên ngoài như Mỹ và Nhật Bản? Anh Nguyễn Giang, thông tín viên của RFI Tiếng Việt, sau 4 tháng tham gia các khóa học ngắn hạn tại Trường Đại học Chính trị Đài Loan NCCU, có dịp tham quan một số nơi và gặp gỡ trao đổi với các học giả đến từ nhiều nước trên thế giới, cũng như với người dân địa phương, trước hết ghi nhận, xã hội Đài Loan, từ giới học giả, quân sự cho đến những người dân bình thường, đều rất quan tâm đến mối quan hệ với Trung Quốc. Đài Loan đã chuẩn bị cho nguy cơ tấn công từ rất lâu và gần như trở nên chuyên nghiệp trong việc đối phó với Trung Quốc.
Tuy nhiên tôi có được dự một cái buổi, gọi là buổi mình gọi là tập trận trên mạng, gọi là sa bàn đấy và biểu đồ. Cũng do Trường Đại học Chính trị Đài Loan tổ chức và có mời cả khách trong nước ngoài nữa, những cái có 4 nhóm tất cả tham gia. Thì cái buổi đấy là một cái buổi rất thú vị. Vào tháng 11 thì họ ngay sau khi ông Trump thắng cử thì họ tổ chức cái này, họ nói là họ chuẩn bị về mặt lý thuyết hay là các cái gọi là mình gọi là pháp chiến, là cái cách đánh, cách phòng vệ quốc gia nếu xảy ra những cái cuộc tấn công. Thì có thể nói tôi đến dự tôi thấy rất là ấn tượng chỗ là họ, thứ nhất họ đưa tất cả những thông tin có được về mọi bên đưa lên những cái bảng số chi chít dày đặc, cái đơn vị số rồi ký hiệu, cả về hải lục không quân, cả về chiến tranh mạng, cả về chiến tranh kinh tế, cả về những khả năng Trung Quốc gọi là bao vây chặn viện, không để các đồng minh của Đài Loan từ bên ngoài tiếp ứng, cả về những khả năng tức là đánh vào tâm lý dân chúng. Và họ tôi có hỏi chuyện thì một số vị trình bày họ có kể lại sau đó giờ giải lao ấy, họ nói là chúng tôi áp dụng những năm nguyên tắc của Tôn Tử, tức là gọi là nhà lý thuyết quân sự nổi tiếng của thời Trung Hoa cổ đại đấy. Học thuyết chiến tranh của Tôn Tử thì có phân tích 5 yếu tố, đầu tiên là thiên, sau đó là khí, sau đó là địa, sau đó là tướng và pháp.
Các điều tra dư luận do Reuters công bố gần đây cũng cho thấy có một sự cách biệt rõ nét giữa các thế hệ về chủ đề hợp nhất Đài Loan với Trung Quốc. Điều tra cho thấy, tuy sống trong căng thẳng, nhưng 61% số người được hỏi không tin rằng Trung Quốc sẽ tấn công. 69% khẳng định họ sẽ đứng lên bảo vệ lãnh thổ Đài Loan, nhưng khoảng một nửa trong số này không tin rằng quân đội Đài Loan có đủ sức để chống trả trong trường hợp bị Trung Quốc bao vây và chặn viện toàn bộ.
Trong chuyến đi chơi một số thành phố khác thì tôi cũng nói chuyện với những người dân, những người lái taxi, rồi những người bình thường thì họ cũng có một cái niềm tin rằng là đều là người Trung Hoa cả, thì không có chuyện là người Trung Hoa ở bên kia lại sang bắn giết bên này. Thì đấy cũng là một cái tôi nghĩ cần phải phản ánh để cho khán giả của đài RFI được biết. Thì thứ hai là tôi có nói chuyện một số bạn trẻ hơn, ngoài 20 tuổi, 24, 25 tuổi, thì họ lại có thái độ hoàn toàn ngược lại. Họ không muốn quan tâm đến Trung Quốc, họ không coi họ là người Trung Quốc nữa. Nói chúng tôi là người Đài Loan và chả có lý do gì chúng tôi phải gọi là về với lục địa cả. Đấy, thì cái sự phân chia thế hệ ở Đài Loan này và thái độ của họ với Trung Quốc ấy, thì có thể nói là rất là rõ rệt. Những người cao tuổi họ vẫn tin họ là người Trung Quốc, cha mẹ họ hàng từ Trung Quốc qua, hoặc là vẫn còn anh em chú bác gì bên đó.
Nhưng cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở Đài Loan còn cho thấy có một xu hướng muốn giữ nguyên trạng, nghĩa là không về với đại lục mà cũng không đòi độc lập. Sự kiện minh chứng cho một xã hội Đài Loan cởi mở, có những luồng tư tưởng rất tự do và một xu thế tạo bản sắc riêng đang hình thành. Xu thế này cũng cho thấy là xã hội Đài Loan đã có những biến chuyển nhanh trong những năm gần đây.
Nói về cái quan điểm hai bên thì Trung Quốc vẫn nói là có một cái chính sách tức là One China Policy, trên toàn thế giới rất nhiều nước công nhận, gồm cả Việt Nam nữa, tức là chính sách chỉ có một nước Trung Quốc. Thế nhưng mà phía Đài Loan ấy, thì khoảng năm 2020 ấy, thì họ gần như ít nói đến cái chuyện một nước Trung Hoa nữa, mà họ nói đến cái chuyện là chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan. Từ thời ông Lý Đăng Huy đấy, tức là ông đưa ra cái thuyết là quốc dân đảng của chúng tôi là quốc dân đảng của Đài Loan, không liên quan đến quốc dân đảng của Trung Quốc nữa. Vì thế cho nên phe quốc dân đảng tách ra một cái đảng gọi là Tân Đảng, đảng này muốn là không, chúng tôi vẫn là một phần của Trung Hoa lục địa và cả nước Trung Hoa là một. Thì cái đảng này nó cũng không mạnh lắm. Cho đến thời bây giờ là Dân Tiến Đảng, tức là DPP cầm quyền, thì họ lại còn gần như âm thầm họ ủng hộ cái xu thế gần như độc lập thực tế, tách ra. Họ cũng không muốn nhắc đến như thời bà Thái Anh Văn từ năm 2008, họ cũng không nhắc đến cái chuyện là một nước Trung Hoa nữa. Họ chỉ nói là thực thể chính trị của chúng tôi là một thực thể riêng biệt, hai chính phủ này không ai phụ thuộc vào ai. Đấy, thì cái điều này tất nhiên làm cho lãnh đạo Trung Quốc không vừa lòng, và cũng có thể một số người Đài Loan ở lứa tuổi trước họ cũng không hài lòng, họ vẫn nghĩ họ là một phần của nước Trung Hoa vĩ đại.
Nhìn chung, tuy luôn dưới sức ép quân sự của Trung Quốc, nhưng giới quan sát phương Tây và các nhà phân tích tại Đài Loan tin rằng Trung Quốc có thể tấn công ồ ạt Đài Loan, một mặt là do những khó khăn về vị trí địa lý, và mặt khác là do những mối quan hệ ràng buộc lợi ích giữa Mỹ và Đài Loan.
Có một ông cựu sĩ quan hải quân về hưu rồi của Đài Loan, ông trình bày thì hóa ra là cái đường trung tuyến ở phía Tây ấy, của đảo Đài Loan nhìn ra El Bashi và vùng biển của Philippines ấy, thì hóa ra nó rất gần những cái hòn đảo nhỏ của Nhật Bản, chứ không phải đơn giản là Nhật Bản ở rất xa ở phía Bắc. Đấy, ngay phía đông nam của Đài Loan là đã là một số đảo nhỏ của Nhật rồi. Cho nên không dễ dàng gì mà nói thẳng là Trung Quốc có thể đem quân vòng ra bên ngoài hải quân xong đánh từ phía đông đánh lại, mà Nhật Bản người ta để yên. Thế chắc chắn là sẽ phải đi vào vùng nước của Nhật Bản. Đấy là điểm thứ nhất. Điều thứ nhì là Hoa Kỳ luôn giữ Đài Loan nó thật như một con xe này, trong cái trận cờ là với Trung Quốc ở rất nhiều góc độ. Nên cũng không đơn giản là một ông Trump lên sau đó thì sẽ có những quyết định cá nhân về cái chuyện đối với Đài Loan. Vì đây là cả cái quyền lợi lâu dài của người Mỹ. Ví dụ như họ muốn bảo vệ cái nguồn cung ứng mình gọi là semiconductor, nên tức là chip bán dẫn của Đài Loan, rất là quan trọng cho cả công nghiệp cũng như cho quân sự của Hoa Kỳ.
Quý khán giả có thể theo dõi toàn bộ các chia sẻ và phân tích của thông tín viên Nguyễn Giang trên trang web của RFI tiếng Việt vi.rfi.fr.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 21 tháng 12, sau phần thời sự như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thùy Dương, tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đây, và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu nhạc Noel lời Việt, 40 năm huyền thoại Last Christmas, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Marco thực hiện. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.